Bất bình đẳng có xu hướng tăng lên, nhưng mà Việt Nam vẫn ở cái mức trung bình so với thế giới, thấp hơn nhiều so với các nước có cùng trình độ phát triển. Chẳng hạn như là Trung Quốc. Trung Quốc có cái tỷ lệ bất bình đẳng rất cao, nhưng Việt Nam vẫn là cái mức an toàn, tức là mức dưới 0,4 chỉ số cái Gini ấy, 0,4 thì Việt Nam vẫn là mức an toàn có thể kiểm soát được.
Nguyên nhân nào khiến bất bình đẳng xã hội có xu hướng tăng lên tại Việt Nam, thưa ông?
Có nhiều nguyên nhân, có thể là do cái quá trình mở cửa, một số vùng, một số tỉnh được hưởng nhiều lợi ích hơn từ tăng trưởng thông qua thu hút đầu tư nước ngoài, thông qua là thương mại quốc tế. Rồi những cái nguyên nhân là do cái trình độ dân trí giữa người nông thôn và miền núi, rồi là giữa đồng bằng, thì cái mức độ đầu tư vào giáo dục cũng có sự khác nhau, mà đầu tư giáo dục khác nhau thì lợi ích thu được xong qua công việc nó cũng khác nhau. Rồi những nguyên nhân do cái sự phân bổ thu nhập nó chưa được công bằng cũng có phần nhỏ vào đấy.
Sự phân bổ thu nhập không công bằng có thể hiểu như thế nào ạ?
Việc phân bổ nguồn lực cho một số vùng hoặc là một số doanh nghiệp mang lại hiệu quả chưa cao.
Thưa ông, nhận xét về sự bất bình đẳng tại Việt Nam, nhiều người cho rằng người giàu ngày càng giàu hơn, còn người nghèo thì càng nghèo đi. Ông có ý kiến như thế nào về điều này?
Cái bất bình đẳng Việt Nam không phải là người giàu giàu đi, người nghèo nghèo đi, mà cái thu nhập của người giàu giàu nhanh hơn, tăng nhanh hơn thu nhập của người nghèo.
Xin được hỏi nguyên do của tình trạng này ạ.
Có thể là những cái cơ hội mà người giàu kiếm được thu nhập ở Việt Nam trong thời gian qua có thể là được nhiều hơn, vì họ có những cái điều kiện dân trí tốt hơn, chẳng hạn như những người gia đình giàu có cho con em được học những trường tốt hơn, được đi nước ngoài học tập, được có bằng cấp tốt hơn, và qua đó thì họ có thể tìm được những cái công việc tốt hơn trong nền kinh tế và kiếm được thu nhập cao hơn người nghèo.
Một số người thắc mắc rằng phải chăng sự bất bình đẳng cũng là do có một số nhóm người có được những đặc quyền đặc lợi trong xã hội nên họ có cơ hội phát triển hơn.
À, cái đấy thì tôi nghĩ là cũng có thể, nhưng mà cái thông tin thì không không có thông tin đấy để chứng minh trong cái nghiên cứu. Cũng chưa có nghiên cứu vì là cái đấy rất là khó có thể đo lường thông tin như vậy. Thì nghiên cứu của tôi không đề cập về vấn đề đấy, mà chỉ đề cập đến cái số liệu thực tế điều tra. Đấy, chứ còn những vấn đề liên quan đến thông tin liên quan đấy rất khó là mà đo lường trong nghiên cứu về các cái nghiên cứu định lượng.
Đó là nói riêng trong trường hợp Việt Nam.
Việt Nam và thế giới cũng rất là khó để nghiên cứu. Ở các nước phát triển thì có thể đo lường tốt hơn, nhưng các nước đang phát triển thì những cái đấy rất là khó.
Nguyên do vì sao ạ?
Những cái thông tin để đo lường đấy nó rất là khó, vì là nó không theo một cái chuẩn mực nào cả. Đấy, như ở Mỹ nó tuân theo một cái chuẩn mực là theo một cái hệ thống chính trị thì nó có nhiều cái đo lường khác nhau. Nên tôi nghĩ là có vấn đề bất cập với các nước đang phát triển là cái đo lường, những nhiều số đo lường rất là khó. Cái kênh đấy thì chưa thể xác định được.
Trong buổi thuyết trình về cuộc nghiên cứu của ông, có một số ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân của tình trạng bất bình đẳng tại Việt Nam là vì đặc điểm hệ thống chính trị của Việt Nam hơi khác so với các nước dân chủ trên thế giới. Ý kiến của ông như thế nào?
Có thể là cái hệ thống chính trị, hệ thống dân chủ nó khác nhau, nhưng mà mỗi cái hệ thống thì nó đều có những cái mặt mạnh, mặt riêng. Như hệ thống chính trị của Việt Nam có những cái ưu điểm là cái việc là phân bổ nguồn lực, cái vấn đề là thực hiện các chính sách xã hội nhiều lúc lại tốt hơn là một số các chính phủ khác. Ví dụ như trong cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện công bằng, thực hiện rộng rãi, và nhiều cái chính sách trợ cấp của chính phủ được thực hiện rất là tốt, thì rất là khó để nói lên điều đấy được.
Một điểm khác biệt nữa là tại các nước dân chủ thì những nguyện vọng của dân chúng, trong đó có nguyện vọng về phân bổ nguồn lực, được bày tỏ qua những lá phiếu của người dân. Đây phải chăng cũng là một yếu tố ảnh hưởng, thưa ông?
À, cái đấy thì cũng có thể ảnh hưởng, nhưng mà cái việc thực hiện phân bổ ở đây được thực hiện thông qua còn nhiều cái yếu tố khác, chẳng hạn như là xem cái trình độ phát triển của vùng đấy, những khó khăn của vùng đấy. Thì tôi nghĩ là việc phân bổ nguồn lực ở Việt Nam trong thời gian qua đã chú ý hơn những vấn đề, những cái vùng, những cái tỉnh, những cái khu vực kém phát triển hơn, dễ bị thiên tai lũ lụt, dễ bị có những cái hạn chế hơn trong phát triển kinh tế. Thì tôi nghĩ không có những cái tranh cãi về vấn đề phân bổ nguồn lực do những vùng đấy, và đấy là một cái thể hiện cái hệ thống chính trị của Việt Nam cũng có những cái đặc thù.
Ông vừa nhắc tới những ưu điểm riêng của Việt Nam, nhưng ngược lại, có những khuyết điểm nào không theo quan điểm của ông?
À, cái này thì tôi cũng không có bình luận gì thêm. Thì tôi không phải nghiên cứu về chính trị mà tôi nghiên cứu về kinh tế.
Tuy nhiên, chính trị và kinh tế luôn đi đôi với nhau, phải không ạ?
Đúng rồi, nhưng mà trong cái nghiên cứu về định lượng của tôi thì không thể đo lường, không thể xác định những cái vấn đề chính trị được, nên tôi không biết bình luận về vấn đề đấy.
Một cách tóm tắt, xin ông cho biết kết quả cuộc nghiên cứu và những đề nghị của ông.
Qua cái nghiên cứu của tôi thì tôi cho thấy là có nhiều kênh mà qua đó có bất bình đẳng có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng. Do vậy, chính phủ cũng cần phải lưu ý những cái vấn đề mà tác động tiêu cực có thể của bất bình đẳng đến tăng trưởng để hạn chế ngay từ bây giờ. Chẳng hạn như phải đầu tư nhiều hơn cho các vùng khó khăn, đầu tư nhiều hơn vào giáo dục đào tạo, vào những vấn đề về y tế, vào những vấn đề cơ hội cho người dân. Thì cái việc giảm tác động tiêu cực của bất bình đẳng đến tăng trưởng kinh tế là thực hiện được. Và Việt Nam vẫn chưa phải là nước có cái bất bình đẳng cao dựa theo cái hệ số Gini và các cái số khác. Cho nên Việt Nam có thể thực hiện kiềm chế ngay bây giờ và có thể kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội tốt hơn.
Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.